Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Quan ngại bản án đồng tâm, 64 nghị sĩ EU đề xuất kích hoạt điều khoản nhân quyền để đình chỉ hiệp định EVFTA. Công an Việt Nam phát hiện nông dân trồng cần sa để trị bệnh cho gà. Số tử vong vì dịch COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 1 triệu. Và tân tư lệnh quân đội Thái Lan cam kết sẽ bảo vệ nền quân chủ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quan ngại về hai bản án tử hình trong vụ án đồng tâm, hơn 60 nghị sĩ Liên minh châu Âu EU vừa gửi một bức thư chung yêu cầu các ủy ban áp dụng các công cụ trong Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA để kích hoạt những thay đổi đáng kể và tích cực về nhân quyền ở Việt Nam. Bức thư chung cũng lên tiếng vụ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng bị chính quyền bắt giam gần một năm qua chỉ vì đã liên lạc với EU. Ngày 25 tháng 9, 64 nghị sĩ của Nghị viện châu Âu đã ký thư chung gửi đến các ủy ban thương mại, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh, đồng thời gửi đến Chủ tịch Nghị viện và các cơ quan hữu quan nêu tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có vụ án đồng tâm. Bức thư có đoạn, việc thường xuyên cưỡng chiếm đất đai là nguyên nhân sâu xa của bạo lực. Nó đã gây ra sự kiện bi thảm ở Đồng Tâm vào tháng 1 năm nay. Cảnh sát đã tấn công bằng bạo lực quá mức vào các ngôi làng nơi dân làng khiếu kiện về việc tịch thu đất đai bất hợp pháp. Một số bị cáo khai rằng họ đã bị buộc phải thú tội bằng sự tra tấn. Hai người khác đã bị án tử hình và hàng chục người khác bị kết án. Sau khi bị bắt tạm giam, những người bị buộc tội chính thức hoặc các vấn đề nhạy cảm như vụ đụng độ đồng tâm không được liên hệ hoặc không có liên hệ thực sự có ý nghĩa với luật sư và gia đình của họ, và các phiên tòa xét xử họ một cách nhanh chóng không áp dụng các tiêu chuẩn cơ bản về tính khách quan, công bằng và độc lập của tòa án. Việc cưỡng bức thú tội trước ống kính truyền hình cũng thường xuyên xảy ra, bức thư viết. Bức thư cũng bày tỏ sự thất vọng của các nghị sĩ về phản hồi của chính quyền Việt Nam đối với việc bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng vào tháng 11 năm 2019. Vụ ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập bị bắt giam vì liên hệ với Nghị viện châu Âu. Vụ bắt giữ này đã dẫn đến một bức thư của Chủ tịch Nghị viện châu Âu gửi đến Thủ tướng Việt Nam. Bức thư trả lời của phía Việt Nam là rất thất vọng, nó không đề cập đến nội dung của vụ việc và so sánh những hạn chế về quyền tự do ngôn luận ở châu Âu với những hạn chế ở Việt Nam. Trong bức thư, 64 nghị sĩ yêu cầu Nghị viện châu Âu hãy sử dụng các công cụ của Hiệp định Thương mại EVFTA để làm thay đổi đáng kể và tích cực về nhân quyền ở Việt Nam và lưu ý Việt Nam về khả năng đình chỉ một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này trong trường hợp các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục thiếu tiến bộ về nhân quyền. Trong bối cảnh đáng lo ngại này, và vì chúng tôi lo ngại tình hình sẽ tồi tệ hơn trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2021, tất cả các công cụ hiện có nên được sử dụng để kích hoạt những thay đổi đáng kể và tích cực về nhân quyền ở Việt Nam, bức thư có đoạn. Các nghị sĩ yêu cầu Nghị viện châu Âu hãy tăng cường đối thoại với các cơ quan chức năng của Việt Nam ở cấp cao nhất để yêu cầu họ thực hiện các bước cụ thể để giải quyết tình trạng nhân quyền ngày càng xấu đi trong nước, bao gồm việc khẩn cấp thả tất cả những người bị bỏ tù chỉ vì thực hiện ôn hòa quyền tự do bày tỏ ý kiến của họ và cam kết thực hiện cải cách cụ thể bộ luật hình sự và các đạo luật đàn áp khác, tuân thủ các cam kết song phương và quốc tế và nêu rõ hậu quả nếu không hành động. Ngoài ra, các nghị sĩ còn kêu gọi Nghị viện châu Âu khẩn trương theo dõi việc thiết lập một cơ chế giám sát độc lập về nhân quyền và cơ chế khiếu nại độc lập, thành lập nhóm cố vấn trong nước và cảnh báo các cơ quan chức năng của Việt Nam về bất kỳ sự can thiệp quá mức nào về thành phần và hoạt động của các nhóm. Bà Saskia Richmond, một nghị viên trong nhóm 64 nghị sĩ đồng ký tên trong thư, viết trên Twitter, dù hiệp định EVFTA đã có hiệu lực, nhưng tình hình nhân quyền của Việt Nam đã trở nên tồi tệ hơn. Cùng với các thành viên khác trong nghị viện, chúng tôi kêu gọi Liên minh châu Âu hãy hành động ngay. Nghị viện châu Âu hiện có tất cả 705 nghị viên đến từ 27 quốc gia thành viên. Vào ngày 12 tháng 2, 2020, Hiệp định EVFTA được Nghị viện châu Âu thông qua với 401 phiếu thuận, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, 2020. Bà Helena Hương Nguyễn, một nhà hoạt động cho nhân quyền ở Việt Nam ở Đan Mạch, nêu nhận định với VOA.
Theo tôi nghĩ cái hiệp định đó nó đã ký kết và những người chính trị gia của trong Quốc hội Âu Châu nghĩ rằng là không thể chờ được nữa, tại vì đã chờ cũng nhiều năm rồi, thì họ muốn dùng những cái điều khoản ở trong cái hiệp ước này để mà có thể đặt điều kiện, tại vì theo họ thì họ nghĩ rằng là nếu mà mình đứng ở bên ngoài thì họ không có thể đặt điều kiện được, nhưng mà khi mà họ đứng bên trong rồi thì họ dễ dàng đặt điều kiện hơn. Chỉ cái vấn đề ở đây là nếu mà nhà nước Việt Nam không có đáp ứng được những cái đòi hỏi trong cái thương mại đó thì Quốc hội Âu Châu phải làm gì? Thì cái đó là cái vấn đề lớn mà các chính trị gia sẽ phải làm việc.
Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Hoàng Hải ở Bỉ nêu nhận định với VOA.
Các nghị sĩ trong Liên minh châu Âu đã chuẩn bị những biện pháp để đưa ra nghị viện châu Âu. Họ nắm được thông tin của vụ án đồng tâm. Hiệp định thương mại giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam đã được phê chuẩn, trong đó có những điều khoản mà đặc biệt là có điều kiện, và trong đó là họ đã thấy là cái điều kiện đó đã đạt được, tức là điều kiện để tạm ngưng hiệp định nếu như có sự lạm dụng về nhân quyền. Thì hiện tại là một số nghị sĩ ở Liên minh châu Âu họ cho rằng cái ngưỡng này đã đạt đến và Liên minh châu Âu có thể có hành động cứng rắn nhất là ngưng cái hiệp định thương mại. Tất nhiên đó mới là ý kiến của một số nghị sĩ, còn chưa biết được là họ sẽ cái ý kiến đó có được sự ủng hộ bao nhiêu phần trăm trong nghị viện châu Âu hay không, thì cái đó phải chờ thời gian. Tất nhiên trong trường hợp đối với Việt Nam thì hiện tại Liên minh châu Âu có quá nhiều ưu tiên, cho nên khó mà có thể họ đưa ra một biện pháp trừng phạt cứng rắn ngay tại lúc này, nhưng sau đó họ sẽ ghi vào sổ đen.
Vào ngày 18 tháng 9, Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố bày tỏ sự quan ngại về việc Việt Nam tuyên hai án tử hình trong vụ án đồng tâm vào ngày 14 tháng 9 và kêu gọi Hà Nội hoãn áp dụng hai bản án tử hình này. Nhận định về việc Việt Nam đưa ra hai bản án tử hình trong vụ án đồng tâm, ông Hải nói:
Hai bản án tử hình có lẽ chỉ là nhà cầm quyền đưa ra đến trong một hình thức mặc cả, giống như là đưa giá cao rồi lại để cho người ta mặc cả, mình hạ xuống là vừa. Chứ còn trong thời đại hiện nay, một bản án tử hình sẽ bị rất là nhiều chống đối từ các nước đối tác của Việt Nam, như là các nước trong Liên minh EU, các nước trong Liên minh châu Âu. Cho nên tôi nghĩ không dạy gì mà nhà nước Việt Nam sẽ giữ nguyên quyết định, giữ nguyên hai án tử hình, mà đó chỉ là một hình thức để mặc cả với các đối tác thương mại của Việt Nam.
Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Daniel Cretton Brink vừa có chuyến thăm tới khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, nơi Ngô Quyền từng đánh bại quân Nam Hán, để tìm hiểu về cách các vị anh hùng dân tộc Việt Nam giữ gìn bờ cõi khỏi sự xâm lược từ phương Bắc. Chuyến thăm này diễn ra gần một tháng sau khi ông Cretton Brink viếng thăm nghĩa trang Trường Sơn và trở thành vị đại sứ đầu tiên của Mỹ đến thắp hương cho hơn 10.000 liệt sĩ của quân đội Bắc Việt từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết Đại sứ Cretton Brink hôm 28 tháng 9 đã đi thăm di tích lịch sử Bạch Đằng, nơi ông đã tìm hiểu về cách Việt Nam giữ gìn bờ cõi thành công khỏi 3 lần xâm lược bằng đường thủy từ phương Bắc. Di tích Bạch Đằng Giang ở xã Thủy Nguyên của Hải Phòng được biết tới là nơi vị vua Xưng Vương đầu tiên của nước Việt, Ngô Quyền, đóng cọc ngăn thuyền đánh thắng quân Nam Hán năm 938 để dựng lên một đế chế phong kiến nhà Trần hàng nghìn năm tại Việt Nam. Đại sứ Cretton Brink vô cùng ấn tượng về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và bày tỏ lòng thành kính trước ba vị anh hùng dân tộc đã làm nên chiến thắng vẻ vang trên sông Bạch Đằng. Theo ghi nhận của Cổng Thông tin Điện tử thành phố Hải Phòng, chiến thắng năm 983 của Ngô Quyền cùng Hoàng đế Lê Đại Hành và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được truyền thông trong nước gọi là một bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt thời kỳ đô hộ hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc, ngày nay là Trung Quốc, và đặt nền móng cho độc lập, tự chủ thực sự và lâu dài của dân tộc Việt Nam. Những chiến thắng này không chỉ phản ánh lòng can đảm của người Việt Nam mà còn cho thấy các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể đứng lên bảo vệ chủ quyền của mình. Trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội viết trong phần thông báo về chuyến thăm của Đại sứ Christian Brink tới khu di tích Bạch Đằng. Đại sứ Mỹ gần đây đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hành động gây căng thẳng trên Biển Đông, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Hồi tháng 8, Đại sứ Christian Brink cho biết Mỹ bác bỏ bất kỳ hành động nào nhằm áp đặt lối tư duy chân lý thuộc về cải mạnh ở Biển Đông và lên án yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với bãi Tư Chính, nơi Việt Nam hồi năm ngoái cáo buộc Trung Quốc đưa tàu thăm dò vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của mình. Những phát ngôn của Đại sứ Christian Brink nhất quán với lập trường của chính phủ Mỹ gần đây trước những hành động gồm đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa và trong các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi mà chính phủ Mỹ cáo buộc là một chiến dịch bắt nạt các nước nhỏ của Trung Quốc. Giới hữu trách Việt Nam vừa phát hiện một người nông dân trồng hơn 300 cây cần sa trong một vườn cam mà người đàn ông này nói là để cho gà ăn trị bệnh, theo truyền thông trong nước. Công an huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long thuộc đồng bằng sông Cửu Long hôm 26 tháng 9 cho biết họ đã phát hiện ông Bùi Đức Hòa trồng 304 cây cần sa được cho là trái phép trong vườn nhà mình. Ông Hòa được báo công an nhân dân trích lời thừa nhận đã trồng những cây cần sa này cách đây khoảng 2 tháng. Người nông dân 42 tuổi khai nhận được một số bạn bè cho hạt giống cần sa và đem về trồng với mục đích là cho gà ăn tránh dịch bệnh, theo VN Express. Cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ số cần sa khoảng 60kg trong một khu vực được rào chắn cẩn thận và nằm khuất trong vườn cam nhà ông Hòa. Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Việt Nam phát hiện nông dân trồng cần sa để nuôi gia súc gia cầm. Tháng 5 vừa qua, công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk của Tây Nguyên phát hiện 600 cây cần sa trồng trong khu rẫy cà phê của một gia đình mà chủ nhân khai mua hạt loại cây này về trồng để lấy lá cho gà ăn và heo ăn nhằm phòng chống dịch bệnh. Trước đó vào tháng 4, một người ở Lâm Đồng và một người ở Kiên Giang bị công an phát hiện trồng cần sa trái phép mà họ khai nhận là để cho gà và vịt ăn chống bệnh. Cần sa là một loại cây chứa chất gây nghiện và việc trồng cần sa được coi là vi phạm pháp luật ở Việt Nam. Theo Nghị 167 của Chính phủ ban hành năm 2013, những người trồng cần sa với số lượng nhỏ, tức dưới 500 cây và vi phạm lần đầu có thể bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Đối với những người vi phạm là người nước ngoài, tùy theo mức độ có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Còn theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, người phạm tội có tổ chức hoặc trồng trên 3.000 cây cần sa trở lên có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ nông dân Vĩnh Long trồng cần sa để xử lý theo quy định, theo báo chí trong nước. Các vụ bắt giữ vì tàng trữ vận chuyển và buôn bán ma túy dẫn tới những bản án nặng nề không phải là hiếm ở Việt Nam. Truyền thông trong nước cho biết một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 10 năm ngoái đã tuyên án tử hình 8 người vì buôn bán ma túy sau khi bị kết tội vận chuyển 132 kg heroin và 55 kg ma túy đá. Đầu tháng này, hai bản án tử hình đã được đưa ra cho hai bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia ở Nghệ An. Trước đó vào tháng 8, Tòa án tỉnh Vĩnh Long cũng tuyên án tử hình đối với một người đàn ông về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đà Nẵng, tâm dịch COVID-19 ở Việt Nam trong làn sóng bùng phát dịch lần thứ hai, đã trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, nhưng du khách vẫn còn e dè, một người dân địa phương nói với VOA. Kể từ ngày 25 tháng 9, toàn bộ các hoạt động ở Đà Nẵng, kể cả các hoạt động không thiết yếu, đã được phép hoạt động trở lại theo lệnh của Ủy ban Nhân dân thành phố do tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh phải cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, truyền thông trong nước đưa tin. Toàn thành phố Đà Nẵng bước vào đợt giãn cách xã hội lần thứ hai hồi cuối tháng 7, khi một chùm lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện ở đây. Tuy nhiên, tính đến ngày 28 tháng 9, Việt Nam đã trải qua 26 ngày liên tục không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cho đến nay, Việt Nam báo cáo tổng cộng 1.069 ca nhiễm virus corona. Trong số này, số ca nhiễm mới kể từ đợt bùng phát thứ nhì hôm 25 tháng 7 là 551 và đã có 35 người tử vong, theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam. Từ quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, bà Hoàng Thị Bích Vân, một cư dân đang sống ở đây và làm việc trên một công ty Đài Loan, nói với VOA rằng cuộc sống Đà Nẵng đã trở lại hoàn toàn bình thường. Hiện tại thì nhà hàng quán ăn đã được phép phục vụ tại chỗ trở lại và người dân cũng đã được tắm biển trở lại, bà nói và cho biết ở những nơi đông người, ai cũng đeo khẩu trang. Người Việt Nam có thói quen đeo khẩu trang hàng ngày để chống khói bụi, chống nắng, nên đeo khẩu trang là chuyện rất bình thường, bà nói và cho biết thêm rằng hầu như mọi người chẳng ai đi đâu.
Tại vì người ta sợ nếu mà dịch mà càng kéo, thứ nhất là sợ nguy hiểm đến sức khỏe, đến tính mạng, đến gia đình, đến con cái. Rồi thứ hai nữa, dịch càng kéo dài thì đời sống càng khó khăn, càng khổ.
Bà Vân giải thích lý do người dân Đà Nẵng tuân thủ các biện pháp chống dịch. Riêng về du lịch, ngành kinh tế chủ đạo của thành phố lớn nhất miền Trung này, bà Vân nói chưa thấy du khách trở lại.
Tại vì sau cái đợt dịch mà vừa rồi mới bùng phát mà tại Đà Nẵng luôn thì người ta cũng e dè cái chuyện du lịch lại của Đà Nẵng, kể cả khách nội địa, còn chưa kể khách nước ngoài, là vì còn ảnh hưởng của Covid trên thế giới nữa.
Một lý do nữa mà du lịch Đà Nẵng vắng khách, theo lời bà Vân, là bây giờ đã hết mùa hè và trẻ em đã đi học trở lại nên các gia đình Việt Nam không còn nhu cầu đi chơi nữa. Bà nói bà thông cảm cho tâm lý của du khách và e rằng sự lo ngại này chắc còn kéo dài đến hết năm. Bà mô tả tình hình khó khăn của kinh tế Đà Nẵng khi toàn bộ các khách sạn, các công ty du lịch đều bị ảnh hưởng, không có thu nhập, không có tiền trả lương nhân viên và nhiều người bị mất việc làm. Các hộ kinh doanh buôn bán cũng bị giảm thu nhập nên họ cũng hạn chế chi tiêu và cân nhắc hơn khi mua sắm, bà cho biết. Cư dân này vẫn e sợ dịch có thể trở lại lần nữa vì cả thế giới vẫn chưa dập dịch được thì ai cũng có cảm giác bất an. Mặc dù đã được phép trở lại hoạt động bình thường, nhưng người dân Đà Nẵng được yêu cầu thực hiện khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, theo tường thuật của báo Pháp Luật.
Số tử vong toàn cầu do dịch COVID-19 đã vượt mức 1 triệu ca hôm thứ Ba 29 tháng 9, theo các số liệu của Reuters. Đây là một mốc điểm đen tối trong đại dịch đã tàn phá nền kinh tế toàn cầu, làm cho các hệ thống y tế bị quá tải và thay đổi lối sống của người dân. Các con số tử vong do virus corona chủng mới gây ra trong năm nay giờ đã cao gấp đôi so với số người chết vì bệnh sốt rét hàng năm trên toàn cầu, và tỷ lệ tử vong đã tăng trong mấy tuần gần đây, giữa lúc số ca nhiễm tăng vọt tại nhiều nước. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói trong một tuyên bố: "Thế giới của chúng ta đã đi qua một mốc điểm đau đớn. Đây là một con số kinh hoàng. Dù vậy, chúng ta không bao giờ nên quên rằng mỗi cái chết là một con người, là những người cha, người mẹ, người vợ hay chồng, anh hay chị, em, những người bạn hay đồng nghiệp. Số tử vong đã tăng gấp đôi trong vòn vẹn có 3 tháng, từ 500.000 lên tới 1 triệu. Tỷ lệ tử vong tăng nhanh kể từ cái chết đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc vào đầu năm nay. Cứ mỗi 24 giờ là có hơn 5.400 người chết trên khắp thế giới, theo tính toán của Reuters dựa trên số trung bình trong tháng 9, khiến cho các nhà tang lễ và các nghĩa địa bị quá tải. Tính theo cách khác, thì cứ mỗi giờ đồng hồ lại có 226 người chết vì dịch COVID-19 trên toàn cầu, hoặc mỗi 16 giây thì có một người chết. Trong thời gian chúng ta xem xong một trận bóng đá, trung bình có 340 người chết. Các chuyên gia lo ngại rằng con số chính thức các ca tử vong và ca nhiễm trên toàn cầu thấp hơn trên thực tế bởi vì tình trạng thiếu xét nghiệm, không ghi chép đầy đủ và hành động giấu giếm tại một số nước. Cách đáp ứng trước đại dịch cũng gây xung đột giữa một bên là những người chủ trương phải có biện pháp y tế gắt gao hơn như phong tỏa hay đóng cửa, và một đàng là những người chủ trương duy trì phát triển kinh tế vì lý do chính trị nhạy cảm, trong khi cách tiếp cận ở mỗi nước đều khác nhau. Tại Hoa Kỳ, Brazil và Ấn Độ, ba nước cộng lại chiếm tới gần 45% các ca tử vong vì COVID trên toàn thế giới, đã tháo gỡ mọi biện pháp giãn cách xã hội trong mấy tuần gần đây. Dân Trung Mỹ phải biết rằng các ca nhiễm sẽ tăng trong những ngày tới. Phó Tổng thống Mike Pence của Mỹ cảnh báo hôm 28 tháng 9. Các ca tử vong tại Hoa Kỳ hiện ở mức 205.132 người, trong khi các ca nhiễm lên tới 7,18 triệu ca vào chiều tối ngày 28 tháng 9. Ấn Độ ghi nhận tỷ lệ tăng cao nhất trong một ngày trên thế giới, với trung bình 87.500 ca nhiễm mới mỗi ngày kể từ đầu tháng 9. Cứ theo xu hướng hiện tại, thì trước cuối năm nay, Ấn Độ sẽ qua mặt Hoa Kỳ trong tư cách là nước có nhiều ca nhiễm được xác nhận nhất trên thế giới. Tuy nhiên, bất chấp các ca nhiễm tăng vọt, số tử vong tại Ấn Độ hiện nay là 96.318 người và tỷ lệ tăng trong các ca tử vong vẫn ở mức thấp hơn so với Hoa Kỳ, Anh Quốc và Brazil, và điều này gây thắc mắc cho các chuyên gia. Tại châu Âu, vốn chiếm gần 25% các ca tử vong trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo xu hướng lây nhiễm đáng lo âu tại Tây Âu, trong khi chỉ còn vài tuần lễ nữa là tới mùa cúm hàng năm vào mùa đông. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng đại dịch vẫn cần được kiềm chế bằng các biện pháp triệt để giữa lúc các ca nhiễm tăng tại châu Mỹ Latin, nơi mà nhiều nước hoạt bình thường trở lại. Phần lớn châu Á, khu vực nơi dịch xuất phát đầu tiên, đang tương đối yên ổn sau đợt COVID-19 thứ nhì. Hàn Quốc kêu gọi dân chúng hãy ở nhà trong mùa nghỉ hè để tạ ơn Chuseok, khởi sự vào ngày thứ Tư, 30 tháng 9, nhưng dự kiến vẫn có hàng triệu người du hành trên khắp nước vào dịp này.
Tân tư lệnh quân đội Thái Lan tướng Narongtan Chitkayothe hôm 29 tháng 3 cam kết sẽ theo chân người tiền nhiệm vốn có thái độ cứng rắn hơn đối với các nhóm chống chính phủ. Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hoàng gia. Tướng Narongtan Chitkayothe được bổ nhiệm trong một cuộc cải tổ quân đội hàng năm, giữa lúc định chế quân đội và hoàng gia Thái Lan đang đối mặt với các cuộc biểu tình chống chính phủ đã kéo dài hơn 2 tháng. Tướng Narongtan không nhắc tới những người biểu tình, trong đó có một số kêu gọi cải tổ để kiềm chế quyền lực của vua Maha Vajiralongkorn. Ông tuyên bố, tôi cam kết với tất cả quý vị rằng tôi sẽ tiếp tục các nhiệm vụ, trách nhiệm, các chính sách và tư tưởng của tướng tư lệnh Apirat Khonsompong bằng tất cả mọi khả năng của mình. Tướng Apirat được tiến cử vào chức vụ cao trong hoàng gia, vẫn thẳng thừng chỉ trích các nhân vật đối lập, các học giả và các chính khách được coi như mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tướng Narongpan, 57 tuổi, thuộc cánh bảo hoàng của vua Vajiralongkorn trong quân đội Thái Lan, sẽ chính thức nhận chức vụ mới vào ngày 1 tháng 10. Ông nói, tôi sẽ bảo vệ và phát triển quân đội để quân đội có thể đứng vững như một định chế chủ yếu của an ninh để bảo vệ quốc gia và nhà vua. Ông Narongpan nói, ông không trả lời câu hỏi của giới truyền thông. Các quyết định nhân sự trong quân đội được theo dõi rất kỹ tại Thái Lan, đất nước nơi mà quân đội đã chiếm quyền hành tới 13 lần từ khi chế độ quân chủ chuyên chế kết thúc vào năm 1932. Cá nhân Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng đã lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào năm 2014.
Ấn Độ đang điều tra chống phá giá đối với mặt hàng ống đồng và các loại ống khác nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia và Thái Lan để xác định xem liệu các nhà sản xuất tại những nước này có được trợ giá để cạnh tranh một cách không công bằng hay không. Cuộc điều tra do cơ quan điều tra của Bộ Thương mại Ấn Độ là Tổng cục Phòng vệ Thương mại Ấn Độ tiến hành có thể khiến các mặt hàng nhập khẩu này bị áp thuế chống trợ giá theo một thông tư của chính phủ Ấn Độ công bố hôm thứ Sáu. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào các mặt hàng nhập khẩu ống đồng được vận chuyển từ ngày 1 tháng 4 2019 tới ngày 31 tháng 3 năm 2020. Thông tư cho biết cơ quan thẩm quyền cũng đã nhận được các dữ liệu nhập khẩu ống đồng của Hải quan Ấn Độ đối với hàng hóa bị điều tra trong 4 năm qua, cho thấy hàng nhập khẩu tăng chủ yếu từ Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, chiếm hơn 90% tổng kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này. Bộ Thương mại Thái Lan cho biết họ sẽ chờ xem các hành động của Ấn Độ, nhưng dự kiến sẽ có ít tác động bởi vì trị giá của các mặt hàng xuất khẩu này của Thái Lan không mấy cao. Tuy vậy, cuộc điều tra có thể tạo ra tình trạng bất định cho các sản phẩm liên hệ, có thể khiến cho các nhà nhập khẩu ngần ngại đặt hàng. Bà Pimchak Vongkorpon, Tổng Giám đốc của Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại của Bộ Thương mại Thái Lan nói với Reuters, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, Thái Lan xuất khẩu khoảng 17,4 triệu đô la Mỹ ống và ống đồng sang Ấn Độ, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng hàng sản xuất sang Ấn Độ là 3,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 2,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan trong năm nay. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố nói rằng Việt Nam tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuyên bố gửi cho Reuters có đoạn viết, các vấn đề thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ cần được xem xét một cách khách quan, công bằng và minh bạch, phù hợp với các quy định WTO, cũng như với các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà hai nước cùng tham gia. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hãng tin Reuters nói thêm rằng họ đã gọi điện thoại cho hai công ty có trụ sở tại Việt Nam có tên trong cuộc điều tra của Ấn Độ, nhưng Reuters không được hồi đáp.
Tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng 9 tuyên bố đã trả nhiều triệu đô la tiền thuế, nhưng được chiết khấu và giảm trừ thuế. Phản hồi của Tổng thống được đưa ra trong một loạt dòng tin trên Twitter sau khi báo The New York Times loan tin ông Trump chỉ trả 750 đô la thuế thu nhập liên bang trong hai năm 2016 và 2017, sau nhiều năm báo cáo làm ăn thua lỗ. Tôi trả nhiều triệu đô la tiền thuế nhưng được hưởng, như mọi người khác, chiết khấu và các khoản trừ thuế, ông Trump viết trên Twitter. Tuy nhiên, không như những tổng thống và ứng cử viên tổng thống khác đã làm trong nhiều thập niên, ông Trump từ chối công bố bản khai thuế. Ông đưa ra lý do là vì đang bị sở thuế kiểm toán, nhưng cơ quan này nói rằng không có lý do gì để ông Trump không thể công bố hồ sơ khai thuế trong lúc diễn ra quá trình kiểm toán. Báo The New York Times đưa tin rằng ông Trump nợ hàng trăm triệu đô la giữa những thua lỗ kinh niên và dựa vào đó để tránh đóng thuế. Ông Trump bác bỏ tường thuật của New York Times là không đúng.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong vòng chưa đầy một tháng, Hoa Kỳ đã làm trung gian cho hai hiệp định hòa bình lịch sử ở Trung Đông. Hiệp định gần đây nhất là giữa Israel và Bahrain. Còn hiệp định thứ nhất là giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên tinh thần hòa bình và hợp tác, Bahrain đã đồng ý bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel. Hai nước sẽ trao đổi đại sứ quán và đại sứ, bắt đầu các chuyến bay trực tiếp và khởi động các sáng kiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế, kinh doanh, công nghệ, giáo dục, an ninh và nông nghiệp. Trong suốt 72 năm qua, chỉ có hai thỏa thuận hòa bình khác được ký với Israel. Tổng thống Trump nói, và tôi rất hy vọng rằng sẽ có thêm hòa ước nữa được ký kết. Thật vậy, các hòa ước giữa Israel với Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng giúp thúc đẩy triển vọng tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu dài giữa Israel và Palestine. Sau nhiều thập kỷ bất ổn và khủng hoảng, điều kiện ở Trung Đông đã được cải thiện đáng kể trong 3 năm qua.
I've restored trust with our regional partners and together we've eliminated the ISIS caliphate 100%.
Tổng thống Trump nói, tôi đã khôi phục lòng tin với các đối tác trong khu vực và cùng nhau chúng tôi đã loại bỏ 100% nhà nước Hồi giáo ISIS, cô lập những kẻ cực đoan phá hoại đạo Hồi và gieo rắc bất ổn. Ngày nay các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới đang đoàn kết với nhau, thống nhất quyết tâm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, không còn bị khủng bố gieo rắc kinh hoàng nữa. Tổng thống Trump cảm ơn các nhà lãnh đạo Israel và Bahrain đã can đảm tạo ra thỏa thuận lịch sử này.
Their leadership is proving that the future can be filled with hope and does not need to be predetermined by conflicts of the past. As more countries...
Tổng thống Trump nói, sự lãnh đạo của họ đang chứng minh rằng tương lai có thể được vun đắp bằng hy vọng và không bị những xung đột trong quá khứ đặt lệch hướng. Khi có nhiều quốc gia bình thường hóa quan hệ với Israel, mà điều này sẽ sớm xảy ra, chúng tôi tin rằng khu vực này sẽ ngày càng trở nên ổn định, an ninh và thịnh vượng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Trung Đông khi họ nỗ lực xây dựng một tương lai tươi sáng và tràn đầy hy vọng hơn.